Thưa anh chị em, trong thời Cựu Ước có ba chức vụ được sức dầu thánh hiến. Trước hết là các tư tế, những người được Chúa chọn để thay mặt dân mà dâng tiến lên Đức Chúa Trời những của lễ đẹp lòng Chúa, để rồi kéo những phước lành của Đức Chúa Trời xuống cho dân. Thứ hai là các ngôn sứ hay là các thầy dạy, là những người cũng được Chúa chọn để làm người phát ngôn cho Đức Chúa Trời, nói lời của Đức Chúa Trời. Và thứ ba là các vị vua. Chúng ta thấy rốt cuộc những con người phàm được Đức Chúa Trời ủy nhiệm cho các công việc này lần lần bị hư hỏng vì quyền lực và tiền bạc. Chúng ta biết là có thời trong thời Cựu Ước, các vị tư tế đã biến dần thành thầy cúng. Có tiền thì mới cầu nguyện cho giáo dân, có tiền thì mới dâng lễ cho giáo dân. Rồi đến lượt các ngôn sứ, những người đáng lẽ nói lời của Đức Chúa Trời thì nói lời của người phàm, nói lời của nhà cầm quyền, trở thành cái loa phường để nói cái chỉ thị của nhà nước, đầy những cái dối trá lừa gạt và đàn áp dân chúng, đưa dân chúng vào những cái lầm lạc trái lại với luân thường đạo lý. Rồi đến lượt chính các vị vua, chúng ta thấy sau khi vua Sa-un được Chúa sủng ái thì đã trở thành một người cứng đầu cứng cổ, bất tuân lệnh của Thiên Chúa, cho nên Chúa đã phế truất ông và đưa ông David lên. Vua David cũng lại sa đọa trong quyền lực tuyệt đối và đã phạm một cái tội gọi là giành lấy cái người vợ của quan cận thần, gọi là tìm cách để sai chiếu chỉ cho cái người cận thần đó vào một cái mặt trận hát ác hiểm và không có đem quân tiếp viện như đã hứa. Rồi đến vua Salomon là hậu duệ của vua David lại càng sa đọa, lấy rất nhiều bà vợ ngoại giáo, và hễ lấy một bà vợ ngoại giáo lại du nhập cái tôn giáo dị đoan mê tín của bà đó vào trong đền thánh Jerusalem. Và cuối cùng Chúa đã quyết định phế truất tất cả các cái vị vua sa đọa và tham nhũng và hết sức vô đạo đó. Nhưng mà vì lòng thương của Đức Chúa Trời, không bao giờ bị bất cứ ai, bị bất cứ thế lực nào làm thay đổi. Chúa trước sau vẫn thủy chung với dân của Chúa, cho nên Chúa đã hướng tới một cái thời kỳ mới, thời kỳ Tân Ước. Nơi đó Chúa sẽ gửi chính con một của Chúa là Chúa Giê-xu đến trần gian, để cùng một lúc Chúa Giê-xu sẽ đóng ba vai trò. Vai trò làm thượng tế, và thượng tế vô cùng hoàn hảo, dân không phải là máu chiên máu bò mà dân chính máu châu báu của Chúa, để làm của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời và đem lại ơn tha tội cho tất cả loài người chúng ta. Rồi Ngài cũng là vị ngôn sứ số một khi Ngài nói lên cái chân lý của đạo của Chúa, không sợ hãi, không có bị khuất phục trước bất cứ cự quyền nào, kể cả cái nhà nước đế quốc Roma lúc bấy giờ là nắm toàn bộ cái quyền sinh sát các dân tộc trong tay. Sau cùng, chính Chúa Giê-xu là thủ lãnh, thưa anh chị em, một vị thủ lãnh có đầy cái tâm, có đầy cái đạo đức, có đầy cái tấm lòng thương những cái bề tôi của mình. Chúng ta nhớ khi mà Chúa đương đầu với cái thế lực quân thù tìm đến để bắt Chúa trong vườn cây dầu, thì Chúa đã khẳng khái nói với cái quân thù rằng: nếu các ông muốn bắt tôi thì cứ bắt, nhưng hãy để cho những người thuộc hạ của tôi ra đi bình an. Chúa sẵn sàng để thế chấp mạng sống của mình để cứu dân của mình, không có như các thủ lãnh khác, họ sẽ cao bay xa chạy và đem dân ra, đem những cái thuộc hạ của mình ra để thế mạng cho họ. Cho nên trong bài phúc âm hôm nay, Chúa Giê-xu muốn giáo dục các tông đồ là những thủ lãnh tương lai của hội thánh, và qua đó Chúa muốn giáo dục tất cả cả các vị chủ chăn trong hội thánh. Bởi vì nơi Chúa Giêsu thì gồm luôn ba cả cái sứ vụ, gồm sứ tư tế và lãnh đạo. Thì bất cứ một cái vị linh mục nào, một vị giám mục nào, một vị giáo hoàng nào, khi nhận trọng trách là chủ chăn thì cũng phải đóng ba vai trò: là tư tế, là ngôn sứ và là thủ lãnh, theo như mẫu mực của Chúa Kitô. Và Chúa muốn cho cái người thay mặt Chúa mà lãnh đạo dân Chúa trước hết phải có cái tâm. Chúng ta hãy nhớ lại cái lời trao đổi giữa Chúa Giêsu và tông đồ Philippe, thì chúng ta thấy ngay các tông đồ cũng có cái thái độ trốn tránh trách nhiệm, không muốn bị dấn thân, không muốn bị liên lụy khi Chúa hỏi làm sao chúng ta có thể nuôi cái đám đông đang cơ nhỡ, đang bơ vơ như thế này. Thì ông Philippe viện cớ là cái khả năng tài chánh hạn hẹp, nhưng mà Chúa không tha cho cái sự hết sức là hèn nhát và vô trách nhiệm đó. Chúa hỏi: làm như vậy anh có vốn liếng bao nhiêu? Thì các ông thánh Andre cũng muốn gọi là làm cho Chúa bị thất vọng, muốn đánh gục cái hy vọng của Chúa, thì cho biết vốn liếng chỉ có 5 chiếc bánh lúa mạch và 2 con cá nhỏ. Nhưng mà Chúa đã cho thấy vấn đề không phải là có bao nhiêu tiền, có bao nhiêu vốn, có bao nhiêu nhà cửa, có bao nhiêu cơ sở, mà vấn đề là có bao nhiêu cái lòng thương yêu con chiên, thương yêu giáo dân. Điều đó Chúa đòi hỏi chẳng những nơi các mục tử là giáo hoàng, giám mục, linh mục, mà đòi hỏi nơi tất cả anh chị em chúng ta. Bởi vì một cách nào đó, khi chúng ta được lãnh vinh tích rửa tội thì chúng ta cũng được chia sẻ cái chức vụ chủ chăn của Chúa Giêsu, là trở thành tư tế, trở thành ngôn sứ, trở thành thủ lãnh trong gia đình của mình. Người bố, người mẹ, người ông, người bà, quý vị thật sự là những chủ chăn phải nhân từ và phải có cái tâm chấp nhận bị dính líu, bị liên lụy như Chúa Giêsu. Thì khi mà có tấm lòng như vậy thì chúng ta có thể có phép lạ xảy ra. Và cái số người theo như Thánh Gioan tường thuật là 5.000 người đàn ông. Bởi vì theo phong tục Á Đông, chúng ta thường thường là nhất nam thì giết hữu, thập nữ giết vô, vẫn có vấn đề trọng nam khinh nữ. Cho nên bây giờ chúng ta nhân lên 5.000 người đàn ông, đi đâu phải một mình, phải có vợ, có con, thì phải gấp 3 lần, gấp 5 lần. Mà cái vốn liếng, Chúa Giêsu cần cái tấm lòng nhỏ bé thôi của các môn đệ là 5 cái chiếc bánh lúa mạch và 2 con cá nhỏ. Thì cuối cùng khi mà dân chúng đã dùng bữa no nê rồi thì người ta thu lại được những 12 thúng, 12 cần xế. Có nghĩa là quá cái bức tưởng tượng. Thưa anh chị em, sứ điệp lời Chúa hôm nay rất rõ ràng là một mặt chúng ta đang thiếu những chủ chăn có tấm lòng như vậy. Một cách nào đó, do thời thế, do nhiều lý do, chúng ta cũng có những vị chủ chăn nhiều hay ít, không còn là tư tế của Đức Chúa Trời mà đã biến thành thầy cúng. Thầy cúng là phải có tiền thì mới đọc kinh, thầy cúng có tiền mới dâng lễ, và nhiều khi còn mở phong bì ra để coi coi cái lễ này giáo dân xin là bao nhiêu tiền. Rồi chúng ta cũng có những ngôn sứ đã thỏa hiệp với lại thế quyền, đã trở thành cái người nói không phải lời của Đức Chúa Trời mà lời của thế quyền, của những thế lực chính trị, để mong được an thân, để mong cầu cạnh được cái ân huệ nào đó. Và đã có những lãnh đạo ở trong hội thánh, thay vì là đứng ra làm cái che chắn để an toàn cho con chiên, thì bắt con chiên ra để mà thê mạng cho mình. Gặp những cái gì khốn khó thì đẩy chiên ra. Y như Đức Chúa Giêsu đã nói: những kẻ đến trước tôi toàn là bọn đầu trộm đuôi cướp, khi gặp sói dữ thì chúng lo chạy để cứu lấy cái thân và bỏ mặc cho đàn chiên bị sói dữ xô xé. Chúng ta tha thiết cầu xin Chúa Giêsu là mục trưởng nhân hậu, hãy ban cho Giáo hội Việt Nam, hãy ban cho giáo dân Việt Nam những người chủ chăn có tấm lòng và noi gương Chúa Giêsu để thực sự là tử tế, thánh thiện, dâng lễ thờ phượng Đức Chúa Trời và kéo phước lành Đức Chúa Trời xuống cho con chiên, là những ngôn sứ không sợ hãi nói lời của Chúa, không biên tập, không thêm, không bớt, để lời Chúa được mọi người nghe, nhất là những kẻ thù của hội thánh, họ cũng phải được nghe lời Chúa nguyên vẹn như vậy mà họ biết thống hối. Và sau cùng chúng ta cũng cầu xin cho chúng ta có những lãnh đạo có cái lòng, có cái tâm quên thân mình để vì lợi ích của đoàn chiên. Amen.